Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Anh Vũ, Phan Minh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 15 tháng 10 năm 2024. Mỹ và Philippines tập trận ngay sau các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố tiếp tục tấn công khốc liệt Hezbollah Liban. Tình báo Đức báo động nguy cơ Nga đối đầu quân sự trực tiếp với NATO ngay từ năm 2030. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Tổng thống Mỹ và những tác động đối với hệ thống liên minh có từ năm 1945. Theo dòng thời sự, theo giới chuyên gia Mỹ, nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới cao hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, hàng nghìn thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines vào hôm nay bắt đầu đợt tập trận 10 ngày ở phía Bắc và Tây Philippines. Sự kiện này đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng diễn ra đúng một ngày sau khi Trung Quốc kết thúc các hoạt động quân sự rầm rộ xung quanh bán đảo Đài Loan.
Phát biểu tại lễ khai mạc ở Manila, Philippines, Đại tá Stuart Klein, đại diện cho thủy quân lục chiến Mỹ, tuyên bố rằng cuộc tập trận này cho phép các đối tác và đồng minh của Mỹ trong vùng tập hợp để cải thiện trình độ và có thể đáp trả bất kỳ cuộc khủng hoảng hay tình huống khẩn cấp nào, hết lời dẫn. Nội dung đợt luyện tập bao gồm bắn đạn thật ở bờ phía bắc đảo Luzon của Philippines, chỉ cách đảo Đài Loan khoảng 800 km. Một số hoạt động khác sẽ diễn ra ở quần đảo Palawan, đối diện với Biển Đông. Theo một thông cáo, các bài tập đổ bộ và huấn luyện các kỹ thuật phòng thủ đối phó với chiến tranh hóa học và sinh học cũng được dự trù. Trước giới báo chí, chuẩn tướng Vicente Blanco, chỉ huy chiến dịch phía Philippines, cho biết học thuyết phòng thủ bờ biển này nhằm đề phòng một kẻ gây hấn tiềm tàng có thể nhắm vào lãnh thổ Philippines, đồng thời tái khẳng định Philippines không huấn luyện để tham gia chiến sự. Tham gia đợt luyện tập quân sự này còn có các nước Úc, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc, các nước Pháp, Thái Lan và Indonesia chỉ gửi quan sát viên. Theo AFP, đợt tập trận thường niên này diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc kết thúc các hoạt động quân sự rầm rộ xung quanh đảo Đài Loan mà Bắc Kinh xem đấy như là lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với các thế lực đòi ly khai. Ngay khi chiến dịch tập trận bắt đầu, chính quyền Manila hôm nay cho biết một trong số các tàu tuần tra dân sự của Philippines đã hỏng nhẹ hôm 11 tháng 10 vừa qua sau khi đã bị một tàu dân quân biển của Trung Quốc cố tình đâm phải tại một vùng biển cách đảo Thị Tứ 9 km.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, vào hôm nay Đài Bắc thông báo đã phát hiện số lượng kỷ lục 153 phi cơ Trung Quốc trong một ngày diễn tập bảo vệ hòn đảo Đài Loan.
Theo các dữ liệu được Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố, cuộc tập trận quy mô lớn của Trung Quốc kéo dài 25 giờ đã kết thúc vào lúc 22 giờ hôm qua giờ quốc tế với sự tham gia của 11 tàu chiến. Trong số 153 phi cơ được phát hiện có 111 chiếc đã bay vượt qua đường trung tuyến chia đôi eo biển phân cách giữa hòn đảo và Hoa Lục rộng 180 km. Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm nay đã ra thông cáo kêu gọi Bắc Kinh không gây rắc rối vô cớ và không nên trở thành kẻ gây rối phá hoại hòa bình và ổn định. Cuộc diễn tập thị uy sức mạnh với đảo Đài Loan diễn ra nhanh chóng nhưng ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của nhiều nước trong và ngoài khu vực. Hôm nay, Tokyo đã bày tỏ quan ngại đối với Bắc Kinh về cuộc tập trận này cũng như việc Trung Quốc điều hai chiến đấu cơ bay áp sát không phận hòn đảo Yonaguni của Nhật Bản hôm Chủ nhật. Hôm qua, Liên hiệp châu Âu cũng lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo bày tỏ lo ngại và chỉ trích tập trận của Trung Quốc là hành động không chính đáng, có thể gây leo thang căng thẳng. Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc hành động kiềm chế và tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc đã tăng thêm một nấc. Seoul cho biết Bình Nhưỡng hôm nay đã cho nổ phá một số đoạn đường bộ nối Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc.
Theo AFP, Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn Quốc hôm nay thông báo quân đội Bắc Triều Tiên đã dùng thuốc nổ phá những con đường Gengi và Đông Hè ở phía Bắc, đường phân chia ranh giới quân sự giữa hai miền, trước đây được dùng để vận chuyển xuyên biên giới. Quân đội Hàn Quốc đã công bố các video cho thấy lực lượng Bắc Triều Tiên cho nổ phá đường. Sau khi quân đội Bắc Triều Tiên cho nổ phá đường, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành các vụ bắn đáp trả, nã pháo vào khu vực phía nam, đường phân chia ranh giới quân sự trên lãnh thổ của mình. Xin nhắc lại, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Bắc Triều Tiên hôm 9 tháng 10 thông báo triển khai một dự án cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, dẫn đến sự chia cắt hoàn toàn lãnh thổ Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Trên thực tế, biên giới liên triều hoàn toàn đóng cửa. Từ sau chiến tranh năm 1953, hai tuyến đường bộ và hai tuyến đường sắt xuyên biên giới chỉ được mở trong một số dịp, trong một thời gian ngắn khi quan hệ hai bên hòa dịu. Theo truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un hôm qua cũng đã chủ trì một cuộc họp quân sự cấp cao nhất, xác định đường hướng hành động quân sự ngay tức khắc và các nhiệm vụ quân sự quan trọng cần hoàn thành trong khuôn khổ răn đe chiến tranh và thực hiện quyền tự vệ. Sau cuộc họp của Bình Nhưỡng trả lời AFP, Chung Song Chang, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Sejong của Hàn Quốc, cho biết mọi sự chú ý đang tập trung vào việc liệu Bắc Triều Tiên có phản ứng bằng cách cho drone bay sang Hàn Quốc hay không, hay là sẽ có các biện pháp mạnh nếu các drone xâm nhập một lần nữa vào lãnh thổ của họ. Theo ông, Bắc Triều Tiên có thể sẽ có các hành động khiêu khích quy mô lớn dọc biên giới nếu lại xảy ra các vụ drone xâm nhập.
Israel vào hôm nay đã tiến hành các cuộc tấn công mới ở miền đông và miền nam Liban, thành trì của Hezbollah, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục cho tấn công không thương xót phong trào Hồi giáo Liban thần Iran, kẻ thù không đội trời chung của Israel. Theo hãng tin chính thức Ani của Liban, vào sáng sớm hôm nay, quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công ở vùng Beka, đánh sập một bệnh viện trong thành phố. Các cuộc tập kích cũng nhắm vào các ngôi làng ở phía nam đất nước. Theo Bộ Y tế Liban, hôm qua, một cuộc tấn công của Israel đã khiến 21 người thiệt mạng tại ngôi làng Công giáo Aito ở phía bắc Liban. Đây là lần đầu tiên ngôi làng này trở thành mục tiêu của các vụ oanh kích của Israel. Trước đó, các cuộc tấn công đều nhắm vào các khu vực được coi là cứ địa của Hezbollah ở phía nam và phía đông Liban, cũng như các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Thông tin viên đài RFI Paul Khalife tại Beirut cho biết thêm thông tin.
Un immeuble de trois étages qui abritait des familles de déplacés chiites dans la localité de Aito Asghorta.
Tòa nhà ba tầng nơi có ba gia đình di tản người Hồi giáo Shia tại Aito, huyện Jakarta, miền bắc Liban đã bị không quân Israel phá hủy hoàn toàn. Một tòa nhà khác bị hư hại nghiêm trọng. Jakarta là lãnh địa của thủ lĩnh những người Công giáo ở miền bắc Liban, cựu bộ trưởng dân biểu Suleiman Frangie, ứng cử viên tổng thống được Hezbollah ủng hộ, và của Chủ tịch Hạ viện Liban Nabi Berri. Sau khi đã đuổi hết dân cư ra khỏi các vùng có đa số người Hồi giáo Shia ở miền nam Liban, ngoại ô phía nam Beirut và vùng bình nguyên Beka, quân đội Israel từ vài ngày nay nhắm mục tiêu là những người di tản được các cộng đồng khác đón nhận, chủ yếu là cộng đồng người Hồi giáo Sunni và người Công giáo. Các vụ oanh kích như vậy diễn ra trên khắp lãnh thổ Liban nhằm gây tâm lý hoảng sợ và bất an trong những cộng đồng dân cư khác để họ ngừng đón tiếp những người di tản Shia. Mục đích là gây áp lực chính trị và xã hội đối với Hezbollah, khiến phong trào bị cô lập thêm ở trong nước. Những nhân vật chính trị địa phương thù địch với Hezbollah bắt đầu chỉ trích sự hiện diện của các gia đình ủng hộ Hezbollah và kêu gọi ngừng đón tiếp những người tị nạn đó.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Nhìn sang Iran, sau 2 tuần vắng bóng trên chính trường, làm dấy lên nhiều đồn đoán thiệt mạng hoặc bị bắt giữ, tướng Ismail Kani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Al-Quds của lực lượng vệ binh cách mạng, đã tái xuất trong một buổi lễ được phát trên truyền hình nhà nước Iran. Từ Tehran, thông tin viên đài Akhafi Siavush Ghazi gửi về bài tường trình.
La télévision iranienne a montré le général Kani lors d'une cérémonie.
Truyền hình Iran chiếu cảnh tướng Kani tại một buổi lễ đón nhận thi hài của Abbas Nilforushan, một thành viên cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng, bị giết cùng lúc với thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở thủ đô Beirut của Liban. Trong 2 tuần qua, có nhiều tin đồn về cái chết của ông Kani trong các cuộc tấn công của Israel vào Beirut. Sau đó, các phương tiện truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin tướng Kani trước đó đã bị bắt do bị nghi ngờ là trong số những người thân cận với ông có người của Israel cài vào. Nhờ thế mà Israel đã có thể tiến hành các cuộc oanh kích nhắm vào Hassan Nasrallah hoặc các chỉ huy khác của Hezbollah. Vị tướng xuất hiện trong các buổi lễ nhưng không có phát biểu gì. Có thể tối nay ông ấy có bài phát biểu tại những buổi lễ khác đã được lên kế hoạch tổ chức. Những chuyện này diễn ra trong bối cảnh Iran vẫn đang lo ngại về việc Israel tiến hành một cuộc tấn công đáp trả vụ Tehran cho phóng 200 tên lửa tấn công Israel hôm 1 tháng 10. Một số quan chức của Iran đã nhắc lại rằng Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel.
Cơ quan tình báo Đức BND vào hôm qua báo động về nguy cơ ngày càng gia tăng tại châu Âu nói chung và Đức nói riêng do sự gia tăng các hành vi gián điệp và các vụ phá hoại của Nga. Theo cơ quan này, đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO có thể xảy ra ngay từ năm 2030.
Trong phiên điều trần công khai tại Hạ viện, lãnh đạo cơ quan tình báo Đức BND Bruno Kahn nhận định chỉ trích về nhân lực và vật chất, các lực lượng vũ trang Nga có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công chống lại NATO vào cuối thập niên này, tức là ngay từ năm 2030. Theo ông, một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Liên minh Bắc Đại Tây Dương trở thành một sự lựa chọn của nước Nga, và Moscow đang chuẩn bị gia tăng hơn nữa các hoạt động hỗn hợp và bí mật. Giám đốc cơ quan tình báo Đức cũng nhận định, với những hành vi can dự đến mức chưa từng có, Điện Kremlin muốn thử nghiệm mọi làn danh đỏ của phương Tây. Cả ba cơ quan tình báo và phản gián của Đức BND, BFV và MAD khi điều trần trước Hạ viện đều cảnh báo về mối nguy hiểm ngày càng gia tăng mà theo họ là được thể hiện qua những hoạt động của các cơ quan tình báo Nga tại Đức. Chủ tịch cơ quan MAD Martina Rosenberg nói đến sự gia tăng đáng kể các hành vi gián điệp và phá hoại nhắm vào quân đội Đức. Tương tự, theo AFP, lãnh đạo cơ quan phản gián Đức BFV Thomas Handelwald khẳng định hoạt động gián điệp và phá hoại của Nga đang gia tăng ở Đức cả về số lượng và mức độ. Ông Handelwald cảnh báo về một mối đe dọa từ Nga đã di chuyển từ Đông sang Tây, từ một cơn bão nhỏ trở thành một cơn bão tố rất mạnh, ngụ ý nói các hành động của Nga ở vùng Baltic và Ba Lan tàn bạo hơn rất nhiều so với hiện tại ở Đức.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong năm 2024, Pháp viện trợ hơn 2 tỷ euro cho Kiev. Phát biểu hôm qua của Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu cho biết, khoản viện trợ này vẫn chưa đạt được con số dự kiến 3 tỷ euro. Khoảng 300 triệu euro viện trợ trong năm 2024 được Paris lấy từ tiền lãi tài sản bị phong tỏa của Nga để mua đạn dược cho Ukraine, nhất là đạn pháo 155 ly, pháo César và nhiên liệu. Hồi năm 2022 và 2023, số tiền Pháp viện trợ cho Kiev lần lượt là 1,7 tỷ và 2,1 tỷ euro. Về quan hệ giữa Canada và Ấn Độ, khủng hoảng ngoại giao đôi bên từ nhiều tháng nay tăng thêm một nước mới. Hôm qua, Canada trục xuất 6 nhà ngoại giao cấp cao của Ấn Độ để đáp trả cuộc điều tra về vụ sát hại một thủ lĩnh ly khai theo đạo Sikh hồi năm 2023 ở Canada. Ottawa cáo buộc New Delhi can dự vào vụ ám sát này. Ấn Độ ngay lập tức trả đũa và yêu cầu 6 nhà ngoại giao Canada phải rời khỏi Ấn Độ trước ngày 21 tháng 10. Thông tin viên đài RFI Pascal Guericula tại Quebec tường trình.
Mục tiêu của chúng tôi là phá vỡ tổ chức mạng lưới và ngăn chặn bạo lực trong đất nước chúng ta. Một đại diện của chiến binh Hoàng gia Canada đã tố giác những mối quan hệ mà có thể các nhà ngoại giao Ấn Độ duy trì với các tổ chức tội phạm. Theo điều tra của cảnh sát thì các đại diện ngoại giao Ấn Độ có thể là đã lợi dụng quy chế của họ để thu thập thông tin về những nhà hoạt động người Sikh. Những thông tin sau đó đã được xử lý nhằm thực hiện các vụ sát hại hoặc là đe dọa những người liên quan. Tình hình này đã bị Thủ tướng Justin Trudeau lên án. Ông nói, tôi cho rằng Ấn Độ đã mắc sai lầm lớn trong việc chọn cách sử dụng các nhà ngoại giao của họ và tội phạm có tổ chức để tấn công người Canada. Vụ việc này diễn ra sau vụ ám sát ông Hardeep Singh Najjar, lãnh đạo một ngôi đền đạo Sikh ở Canada vào tháng 6 2023. Nhân vật này là một nhà hoạt động để thành lập nhà nước độc lập của người Sikh. Khi đó, ông Trudeau đã tố cáo hành động của Ấn Độ là can thiệp nước ngoài. Giờ đây, ông vẫn nhắc lại điều đó. Theo cảnh sát Canada, các đại diện ngoại giao Ấn Độ từ chối cộng tác với cuộc điều tra, mặc dù các bằng chứng cho thấy sự can dự của các nhà ngoại giao và các hoạt động tội phạm nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao chính quyền Canada đã trục xuất những người này.
Pascal Guericola, Quebec, RFI.
Nhìn sang Mỹ, còn 3 tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu bầu cử Tổng thống. Hôm qua, ứng cử viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã cùng đến tranh cử tại bang Pennsylvania, bang then chốt cho cuộc bầu cử bởi vì có đến 19 đại cử tri. Tại đây, ứng viên của Đảng Dân Chủ nhắm đến cử tri da màu. Trong cuộc meeting vào hôm qua, ban vận động của bà Kamala Harris đã đưa ra một loạt đề nghị nhằm mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Theo hãng tin Pháp AFP, bà Kamala Harris đang bị ông Trump bỏ lại đằng sau trong các cuộc thăm dò đối với giới cử tri này. Các thăm dò dư luận gần đây cũng cho thấy ý định bỏ phiếu của cử tri Mỹ dành cho bà Kamala Harris cũng đang sụt giảm. Hôm Chủ nhật 13 tháng 10, điều tra dư luận của kênh truyền hình NBC News cho thấy tỷ lệ ủng hộ hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris là ngang nhau 48%. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, Mathieu Gare, giám đốc nghiên cứu tại Viện Thăm dò Ipsos của Mỹ, xin lỗi quý vị, của Pháp, cho rằng động lực mà Phó Tổng thống Mỹ có được trong mùa hè vừa qua đang bị suy giảm dần.
Donald Trump dường như đã giữ được ưu thế nhưng một chiến dịch chủ yếu xoay quanh các chủ đề có liên quan đến bản sắc, nhất là đến sự phản đối mạnh mẽ của ông về vấn đề nhập cư, và do vậy ông ấy đã huy động được đông đảo cơ sở cử tri của Đảng Cộng Hòa. Đây chính là điều đáng quan tâm, bởi vì sự hào hứng được tạo ra ở những cử tri Đảng Dân Chủ, ít nhất là một bộ phận cử tri Đảng Dân Chủ ngay sau đề cử bà Kamala Harris, có thể đã bị tan biến phần nào. Bà ấy đang gặp khó khăn trong việc duy trì lâu dài sự nhiệt tình này. Đây là một thách thức quan trọng, bởi vì tại Mỹ, để giành được thắng lợi một cuộc bầu cử, điều quan trọng là huy động được các cử tri thuộc phe mình. Đó là những gì cần được thực hiện, chứ không phải là việc thuyết phục các cử tri còn do dự, vì số người này rất ít. Ai trong hai ứng viên này sẽ huy động tốt hơn cơ sở cử tri của mình? Đây là điều cần được quan tâm. Thực sự ở đây, người ta có cảm giác là Kamala Harris có thể gặp chút khó khăn về điểm này. Dù vậy, còn đến 3 tuần nữa mới đến ngày bỏ phiếu, và thông thường việc huy động cử tri vẫn có thể thành công vào những ngày chót.
Sau đây là một số thông tin khác.
Kuala Lumpur khẳng định tiếp tục thăm dò khai thác dầu khí ở Biển Đông. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tái khẳng định cam kết của đất nước đối với hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông bất chấp sự phản đối từ Bắc Kinh. Truyền thông tại Malaysia đưa tin hôm nay. Phát biểu trước Quốc hội, ông Anwar tuyên bố rằng công ty năng lượng nhà nước Petronas của Malaysia sẽ tiếp tục hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, bao gồm cả mỏ khí đốt Kazawari ngoài khơi ở phía đông Malaysia. Tuyên bố của Thủ tướng Malaysia được đưa ra sau khi hồi tháng trước Bắc Kinh đã gửi một công hàm ngoại giao yêu cầu Malaysia ngay lập tức dừng các hoạt động thăm dò tại một số khu vực dầu mỏ mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông.